nhiều trong số những người từng viết câu "phải làm bạn tốt cả đời đáng nhé" trong cuốn sổ lưu bút. Đến nay, tôi đều đã mất liên lạc. Không phải không biết trân trọng, mà bởi chúng tôi đã cất bước và dừng chân ở quá nhiều giao lộ. Mỗi người đều mang một chí hướng riêng, có cách tỏa sáng của riêng mình. Trong đám bạn học ít ỏi mà tôi còn giữ liên lạc, người để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất là Tiểu Tử. Nói một cách chính xác thì tôi và Tiểu Tử không phải bạn cùng lớp. Thời trung học, chúng tôi học cách nhau 2 lớp. Tình bạn của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng những trò game online. Với môi trường bây giờ, giữa nam và nữ không tồn tại thứ tình bạn thuần khiết. Những nam sinh chơi với nữ sinh hoặc hẻo lạ, hoặc là muốn cám dỗ người ta. Thật may mắn, hai điều kể trên đều có phần của tôi cả. Ngày ấy, giọng nói của tôi quả thực thỏ thẻ không khác nào con gái. Và tôi cũng thích Tiểu Tử thật, bởi vì cái gì của cô ấy cũng đều to cả. Nào là mặt to, mắt to, kích cỡ vòng một cũng ngông nghênh làm mưa làm gió. Và lại, bố cô ấy còn là giáo viên dạy toán đẹp trai nổi tiếng trong khối chúng tôi. Điều này càng khiến cô ấy thêm phần tỏa sáng. Thoạt đầu, Tiểu Tử cũng có chút tình cảm với tôi. Chúng tôi tuyệt truyền tay nhau viết được mấy cuốn nhật ký. Thế nhưng, đến khi cô ấy gặp người ở phòng lấy nước kia, thì những ngày tháng sau đó chỉ còn mình tôi mơ mộng. Tiểu Tử cảm thấy người kia giống Trần Quán Huy. Tôi thấy lòng chua xót khi kia cô nãy nói vậy. Đều có mắt mũi có cậu em cả mà. Biết bao mối tình vườn trường xúc động lòng người là thế, mà cuối cùng Tiểu Tử lại lựa thứ tình cảm nguy hiểm nhất, yêu đơn phương. Hầu như sau mỗi tiết học, cô ấy đều đến phòng lấy nước, vừa sợ chạm mặt người ta, lại vừa muốn nhìn thấy người ta. Sau đó, cô ấy nghe ngóng được anh chàng kia học lớp 11, ở ngay trên đầu lớp chúng tôi. Thế là chỉ cần rảnh rang, cô nàng lại bám lấy lan can của tầng 2 liếc nghiêng liếc dọc. Vừa cùng tôi bốn chuyện về game không biết chán trong giờ thể dục giữa tiết học ngày nào. Giờ đơn phương đọc mà tập luyện vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là động tác xoay người thứ 8. Mỗi lần quay đầu, cô ấy đều quét cặp mắt sáng ngờ về phía người đang đứng giữa đám đông ấy. Càng nghiêm trọng hơn là, có lần thực hiện nghi thức kéo cờ, tổng số điểm đánh giá của lớp tôi xếp hạng bét trong toàn khối, bị hiệu trưởng phê bình một trận ra trò trước toàn trường. Tiểu Tử đứng bên cạnh tôi nước mắt chứa chan nhìn về phía hiệu trưởng. Tôi muốn nói là từ lúc nào cô ấy lại có cảm giác vinh nhục tập thể như thế này. Chỉ thấy cô ấy lẩm bẩm: "Cậu nhìn kìa, sao anh ấy có thể đẹp trai đến thế?" Lúc bấy giờ tôi mới sáng mắt ra. Sở dĩ trước kia tôi thích cô nàng này, có lẽ do hóc môn trong độ tuổi dậy thì bài tiết quá nhiều. Hơn nữa, quá trình bài tiết có phần qua loa, tập trắc. Sau đó, Tiểu Tử đã quen với anh ta thật. Nghe cô ấy kể thì họ quen nhau với chính trò game online của chúng tôi. Lúc bán bản đồ cất giấu kho báo, bản giá phía sau thiếu mất một số không. Kết quả, anh ta không cẩn thận có phải. Tiểu Tử mặc giày bám riết tấn công anh ta ở cửa sổ thế giới, ép anh ta quẳng ngay lượng bài cấp 20 lần cho tấm bản đồ của mình, coi như thừa nhận mình thua. Tiểu Tử bị vị tổng tài bá đạo kia không được, còn bày tỏ tình ý qua cửa sổ thế giới. Dần dà, hai người trở thành bạn game. Tới khi gặp mặt, Tiểu Tử đã được thỏa lòng mong muốn. Cô ấy âm thầm cài đặt quy quy, thông báo cho cô ấy mỗi khi anh ta online để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tán gẫu nào. Dù chỉ có tôi biết, mỗi lần cô ấy kích động, thời gian đầu óc ở vào trạng thái vận tích lâu hơn thời gian tán gẫu rất nhiều. Tên học, hai người họ cùng Decebus, chiến chốt giữa đám đông, nhưng cuộc nói chuyện cũng dần dài hơn. Dẫu rằng cũng chỉ có tôi biết, Tiểu Tử về nhà gần như không cần ngồi xe bus, chỉ đi bộ vài bước là tới rồi. Mùa đông năm ấy, thành đô lần đầu đón trận tuyết lớn. Dọc đường phố, dù khuôn khóc khến mấy, vẫn sẽ có những chàng trai cô gái vui đùa trên nền đất tuyết. Tiểu Tử và anh ta sánh bước bên nhau. Cô ấy lạnh đến độ vừa cá mặt vào mũ áo lông, nhìn luồng khói trắng phả ra từ mũi mình. Thần kinh đã bị đông cứng đến ngốc nghếch. Đang lúc cười đùa, cô ấy bỗng nói với anh ta rằng: "Em thích anh." Anh ta đáp lại một câu như tức thì: "Anh biết mà." Không chút do dự, Tiểu Tử sửng sốt. Bông tuyết rơi xuống chất mũi kêu rung lên vì hốt hoảng. Anh ta nói: "Cho tay vào túi của anh này." Tiểu Tử làm theo. "Cả tay kia nữa." Anh ta lại nói. Tiểu Tử bước lên trước, quay người, mặt đối mặt với anh ta, sau đó quay ngoại đứt tay còn lại vào. Anh ta vẫn đặt hai tay vào túi mình, hai người nắm tay nhau, một cao một thấp nhìn đối phương say đắm, rồi kết thúc bằng một nụ hôn. Tiêu Tử nói, đến tận bây giờ, cô ấy vẫn cố chấp cho rằng đó là người đặc biệt nhất và tốt nhất mà cô ấy từng gặp. Nếu không, trong những năm tháng ngây ngô, trẻ trung, không hiểu tình yêu nhất và có lẽ cũng là hiểu tình yêu nhất, tại sao cô ấy lại thích anh ta một cách chân thành thiên tha như thế? Tiểu Tử và người đó bước vào quy luật thông thường của các đôi yêu nhau, cãi vã đến lâu trời lỡ đất, yêu thương đến sông cạn đá mòn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên lớp 12. Anh ta học trên chúng tôi 2 khóa, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố. Cứ rảnh rỗi lại tìm đến Tiểu Tử. Sinh viên đại học tài trí hơn người, cộng thêm phí sinh hoạt nhiều, chất lượng cuộc sống của Tiểu Tử cũng dần được nâng cao. Còn có thêm rất nhiều bạn học ngưỡng mộ cô ấy, một người làm quen cả họ được nhờ. Đương nhiên, tôi cũng trở thành kỳ đà cạn mũi được ăn uống ngon đã. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy anh ta quả thực nhan nhác Trần Quảng Hy. Thôi thì mình cũng khuyến mãi thêm 30%. Sau đó, mạng xã hội ảo SNS dần phổ biến. Anh ta cài game, bắt đầu gia nhập mạng Duvan, quyến lý với đủ thể loại nhóm. Thi thoảng đăng vài bức ảnh cùng dâm ba câu nói, khiến một đám nữ thanh niên văn nghệ đuổi theo phía sau. Lúc bây giờ, Duvan có một nhóm mang tên nhóm độc giả tình nhân. Dùng ngôn ngữ của họ thanh niên văn nghệ phiên dịch ra thì đó là một kiểu thái độ đối với cuộc sống. Bởi vì tìm một người để bắt đầu một mối tình quá đỗi gian nan, lúc chia tay lại đau khổ vật vã. Thế nên, để tránh trải nghiệm đau đớn này, họ đã lựa chọn giai đoạn tươi đẹp nhất của một mối tình. Nói tiếng người thì là, hỡi các cô nàng, anh chàng, nếu chúng ta thấy vừa mắt nhau thì lên giường thôi. Và nhóm đó đã trở thành nơi thường trú của anh ta. Lần đầu tiên phát hiện ra anh ta ngoại tình, Tiểu Tử vừa hoàn thành kỳ thi thử đại học lần 1, thành tích không tồi. Mấy lần thi thử sau đó, thành tích của cô ấy cũng từ đại học tụt dốc không phanh xuống cao đẳng. Tiểu Tử không đề nghị chia tay, nhưng hai người đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh. Mặc cho người kia tự trách, xin lỗi thế nào đi chăng nữa, cô ấy đều không dao động. Đã có điểm thi đại học, chẳng lấy gì làm bất ngờ, Tiểu Tử bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Điểm số nói ra mất mặt vô cùng. Số điểm của người chọn hết đáp án C trong bài thi trắc nghiệm có lẽ còn cao hơn cô ấy. Cuối cùng, Tiểu Tử đến học tại Học viện Kỹ thuật, trực thuộc Đại học Kỹ thuật. Thời gian học là 5 năm, chuyên ngành thương mại điện tử. Nghe ra thì rất có triển vọng. Kết quả, chưa học hết năm nhất, cô ấy đã phải nhận lời cảnh cáo từ phía nhà trường vì thường xuyên trốn học. Cô ấy lại đồng hòa với người kia, thường chạy tới trường bám lấy anh ta. Tôi từng hỏi Tiểu Tử nhiều lần rằng cô ấy có thật lòng với người kia không. Cô ấy hỏi lại tôi rằng, cho đến tận bây giờ, mọi mật khẩu của tớ đều có liên quan đến anh ấy. Cậu nói xem có thích hay không? Phải chia tay thế nào đây? Cả đời này chúng tớ không thể chia tách được. Bên ngoài trường học của anh ta có một công viên di sản phi vật thể, là thánh địa chụp ảnh cưới và là nơi dừng chân của các cặp đôi. Tiểu Tử và anh ta nằm trên thảm cỏ, nghe ca khúc Những Vì Sao Dưới Ánh Mặt Trời của Kim Hải Tâm, thuê xe đạp lại với cuộc đời trong công viên, hôn nhau trong ngôi nhà mang phong cách châu Âu chưa được xây dựng xong. Hai người họ muốn lấy nhau từ bình minh cho tới hoàng hôn, mang theo cánh đôi đỏ bọng, sưng phù quay về phòng ngủ trộm cười. Lúc bấy giờ, hình như Tiểu Tử lại tìm về được cảm giác như những ngày yêu đương say đắm. Cô ấy cảm thấy hồi trung học yêu thầm anh ta lâu như thế, không hề uổng công, vô ích. Anh ta mãi luôn là chàng trai kiểu cô ấy ngây ngất, mê say nhất. Năm thứ hai đại học của Tiểu Tử, giảng viên chuyên ngành mới, đoán chừng mang theo chí lớn không có chỗ nào phát huy, đành phải dùng sức vào chuyện điểm danh. Cứ 3 phút điểm danh một tớp nhỏ, 10 phút điểm danh một tớp lớn, ai vắng mặt quá 3 lần thì khỏi cần thi thố. Tiểu Tử ngoan ngoãn có mặt đầy đủ nửa kỳ học. Người kia cũng chạy vậy cho kỳ thực tập tốt nghiệp. Phần lớn thời gian hai người đều liên lạc với nhau qua điện thoại. Thoạt đầu họ còn tích cực chia sẻ hôm nay kẻ nào vớ vẩn gặp chén trong đồ ăn, rồi chuyện trò dăm ba câu. Dần dần rơi rớt lại lát đát vài lời thăm hỏi. Cuối cùng chỉ muốn nói ngay câu chúc ngủ ngon cho xong chuyện. Tiểu Tử không làm ầm ĩ mà viết những dòng trạng thái phản kháng trong im lặng lên Quy Kỳ, Weibo, nhưng hình như anh ta đều tự động chặn tin. Tình cảm giữa con người với con người chú trọng đến tần suất cộng hưởng. Một lần có thể bị cớ bận, hai lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng sau nhiều lần, bạn sẽ biết rốt cuộc trong lòng đối phương có bạn hay không. Hơn một tháng trời, họ không liên lạc gì với nhau. Cuối cùng, tiểu tử không chịu nổi, chạy thẳng tới trường học tìm anh ta. Hai người đến rạp chiếu phim xem cuộc đua cùng giả, cười chảy cả nước mắt, nhưng không ai dám đưa tay ra nắm lấy cái tay đối phương. Tới đó, họ thuê một phòng trong nhà nghỉ bình dân bên cạnh trường. Trong lúc anh ta tắm rửa, tiểu tử nhìn thấy điện thoại di động của anh ta có tin nhắn đến. Người nhắn tin là 10086, nội dung là: ông xã, em nhớ anh rồi. Cả đêm ấy, hai người chỉ nằm quay lưng vào nhau. Tiểu tử bất chợt hỏi anh ta: anh có yêu em không? Anh ta ngần ngừ một hồi rồi đáp: anh cũng không biết nữa. Khoảnh khắc ấy, tựa hồ lại quay lại trở về đến đất thời trung học kia. Hai người tay trong tay trao nhau từng hơi thở. Chỉ là cô ấy đã một lần tưởng cái dịu dàng ấy đâu phải chỉ dành cho riêng mình. Trở thành chiếc lốp xe dự phòng hiệu Michelin 3 sao, tiểu tử cảm thấy bản thân quá rẻ rúng. Chịu tha thứ cho anh ta về chuyện ngoại tình, vì anh ta mà được hưởng đến kỳ thi đại học. Trong học vì anh ta làm đủ chuyện xấu khiến bản thân mất giá triệt để, bị phụ nữ xem thường, đàn ông không yêu. Cô ấy chưa bao giờ tương tâm đến thế, ôm cánh tay khóc nức nở. Có những món, cho dù biết rõ đó nó quá hạn sử dụng, ta vẫn ăn nó với thái độ ăn may, để đến lúc tiêu chảy mới chịu tin. Hẹn như cà thể trúng thưởng vậy, cà thấy chịu cảm rồi, ta vẫn chưa chịu tin, cứ nhất định phải cào bằng ra mấy chữ cảm ơn bạn đã tham gia mới thôi. Bởi vì ta không thể chấp nhận bắt gặp ở đâu đó và hát từng nghe cùng nhau, món ăn từng cùng nhau thưởng thức. Trải qua hết thảy những khoảnh khắc tương đồng ấy, ta sẽ buông bỏ cả lòng tự trọng để níu kéo. Năm hai vừa kết thúc, tiểu tử được giáo viên toán đẹp trai nhất của cô ấy đưa qua Pháp. Đến tận lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra rằng những cô bạn cậu bạn không thể xem mặt mà bắt hình dung của trước kia đều là những cậu chủ cô chủ náo mình. Hàng tốt được đóng dấu ngoại quốc, xuất đi khắp bốn phương tám hướng. Do chênh lệch mỗi giờ, việc liên lạc giữa tôi và tiểu tử thưa thớt dần. Nhiều nhất là nghe ngóng tình hình gần đây của cô ấy qua Weibo, qua trường học. Nhìn thấy vài bức ảnh của cô ấy với phốt giấy biến dạng, tôi còn có lòng tốt nhắc nhở rằng: mặt vốn chỉ đã bự rồi, đừng vướng vĩnh nữa. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám hỏi tâm tình của tiểu tử sau chuyện đó. Tôi biết tình yêu ngu muội và ngoan cố hơn hết thảy, nó sẽ không phát triển theo cách mà bạn tưởng tượng. Bạn luôn cho rằng nếu người ấy đã bước vào thế giới của bạn thì sẽ không bao giờ rời đi. Bạn nhận tưởng sau khi đi rồi, đối mặt với con đường phía trước đầy hiểm ác, người ấy sẽ chẳng thể yêu thêm một người nào như thế nữa. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ có người khác xuất hiện, khiến mọi kỷ niệm trở nên nhỏ nhặt. Thời gian chở lừa gạt con người ta nhất, nhưng nó cũng có thể khiến bạn hiểu được rằng trên thế giới này chẳng có gì là không thể mất đi cả. Hãy quý trọng những điều còn ở lại, đừng mơ ước những thứ ngoài tầm với, bởi chúng không quan trọng. Chỉ nguyện sau này ta có rượu, có thịt, có gái, có thể lãng nhạc, có thể vui cười, có thể đánh lộn, thỏa sức vẫy vùng trong cuộc đời này. Có một dạo, câu nói này đã trở thành chữ ký của tiểu tử. Lúc tôi ấn thích, phát hiện thấy người kia đã ấn thích từ lúc nào. Chẳng ngờ tiểu tử không chặn cả. Sau này tôi có gặp tiểu tử một lần, cô ấy chẳng đếm xỉa gì đến dáng vóc của mình. Tôi chế giễu cô ấy rằng nếu không xuất phát từ tình cảm chí cốt, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cô ấy lắm đâu. Trong bữa tiệc, chúng tôi nhắc tới người kia, nghe bảo hình như đã kết hôn. Còn trong thấy quan cảnh buổi hôn lễ vô cùng quê mùa được đăng lên Friendlist, cô dâu kia có khuôn mặt lớn hơn tiểu tử những mấy cỡ, đương nhiên ngực nhỏ hơn cô ấy quá nhiều. Ngày quốc khánh nước Pháp năm ấy, tháp Eiffel Paris được bao bọc trong màn pháo hoa rực trời. Tiểu tử gửi tin nhắn cho người kia rằng chúng ta vẫn là bạn bè bình thường. Không lâu sau, anh ta nhắn lại. Tiểu tử tắt máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô ấy nói sau khi chia tay với Hiểu, người ấy thực sự đã từng bước vào lòng mình. Dòng thời gian cứ miên man trôi, những chuyện tưởng chừng sẽ chẳng thể lu mờ đã bị lãng quên từ lúc nào chẳng hay. Sinh nhật của anh ta là ngày nào nhỉ? Tháng 4. Thôi bỏ đi, cuối cùng cũng đã quên rồi. Tôi bảo, nhớ cũng được, mà tốt nhất là quên đi. Hãy buông đoạn ký ức ấy xuống, đừng quấy rầy nó nữa. Không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu thông minh. Làm thế nào để nói lời tạm biệt với người mà bạn từng yêu say đắm? Thời gian âm mơ làm tiếng lắm, nó chẳng cho chúng ta câu trả lời rõ ràng đâu. Thế nhưng, thực sự không bỏ được một người, chính là sự im lặng. Sẽ không chặn anh ta, sẽ không xóa số điện thoại của anh ta. Nhìn thấy anh ta sống tốt có thể ấn thích, mà lòng chẳng hề bận vụ. Dù có tình cờ gặp nhau trên đường, vẫn có thể mỉm cười chừng mực. Chỉ có lòng bạn hiểu rõ rằng, hai người sẽ không còn nấu cháo điện thoại đến tận khuya. Tâm tình của bạn sẽ không thay đổi chỉ vì những lần anh ta hờn dỗi. Khi xưa yêu nhau là vậy, hiện tại nhẹ nhõm đến thế, không chút ngại ngần. Đoạn đường này chỉ có thể đi cùng anh tới đây thôi. Xin lỗi, thực sự chỉ thích anh tới đây thôi. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã xuất hiện. Hiện tại chúng ta đều rất ổn. Những thứ còn động lại hãy xem là dĩ vãng, chẳng biết bao giờ gặp lại nhau.